Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 243. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đứng Sẵn Sàng Bình An phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Mỗi phút trên đời, xin Chúa nắm lấy tay con để dẫn con đi. Có một chữ rằng nếu Chúa không nắm tay con trượt chân, con sẽ té, con sẽ ngã, con không đi được hết con đường. Tôi nối kết ngay với cái chữ trượt chân đó, tại vì hôm nay chúng ta nói về vấn đề phải mang giày của lẽ thật, phải đứng ở trong chỗ của đạo tin lành Chúa, mang giày vào để có thể đi con đường với Chúa và đi cho vững vàng. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa nắm lấy chúng ta phải đứng ở trong lẽ thật của Chúa. Chúng ta trở lại trong Ê-phê-sô đoạn số 6, và hôm nay nói về sự đứng sẵn sàng bình an khi chúng ta đứng trong tin lành của Chúa. Chúng ta tiếp tục đọc một lần nữa từ câu số 10 của đoạn số 6. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại, và khi đọc đi đọc lại điều này, chúng ta đứng rõ ràng, quen thuộc với lời của Chúa và từ từ càng mở ra sự nhạy bén đối với lời của Ngài. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Và hôm nay câu 15 là phân đoạn của chúng ta. Dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuận, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ, cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Và Chúa, chúng con muốn đứng sẵn sàng, đứng vững vàng trong lẽ thật của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con nghe hiểu và giúp cho chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện dân Jesus Christ. Đứng sẵn sàng bình an. Chúng ta vừa nghe đọc dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Chúng ta muốn nói hôm nay trong phần đứng ở trong Tin Lành và đứng với Tin Lành có ba cái điểm ngay trong
trang bài
mà anh chị em có thể thấy. Tôi muốn ghi xuống đây rồi lát nữa tôi sẽ giải thích tại sao chúng ta có những phần này. Đứng sẵn sàng bình an trong Tin Lành, đứng sẵn sàng ở trong Tin Lành và với Tin Lành. Thứ nhất là chúng ta đứng trong sự trang bị. Đứng trong sự trang bị. Thứ hai, chúng ta đứng trong bình an. Và thứ ba, chúng ta đứng lên truyền rao. Thứ nhất là đứng trong trang bị. Thứ hai, đứng trong bình an. Và thứ ba, đứng lên truyền rao. Chúng ta tới học phần này thì chúng ta nhớ rằng đây là lời mà sứ đồ Phaolô dặn dò hay là dạy dỗ để thế nào chúng ta biết cách mà sống ở trong thế gian mờ tối, nhiều sự thách thức này, và nhất là ở trong trận chiến thuộc linh mà chúng ta phải đối diện hàng ngày và đối diện cả cuộc đời của chúng ta. Vậy hãy đứng vững, đó là câu chính yếu, cái lời dạy dỗ chính yếu hay là lời tuyên phán rõ ràng. Chúng ta phải đứng vững, đây là lời dạy dỗ cho chúng ta. Và cách nào để chúng ta đứng vững? Thứ nhất là chúng ta lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Thứ hai, chúng ta lấy áo giáp bằng sự công bình, mặc lấy áo giáp vào sự công bình. Và hôm nay phần số 3 chúng ta mặc đôi giày đó, sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày giáp. Rồi chúng ta sẽ học thêm về đức tin làm thuận. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về giày giáp thì tôi muốn trở lại một tí xíu về các phần mà Kinh Thánh nói về sự mặc lấy áo giáp để có thể đứng vững vàng hay là được sự bảo vệ. Kỳ trước chúng ta nói về sự bảo vệ ở trong hai cái phương diện rất là quan trọng. Đó là thứ nhất là sự bảo vệ về sự suy nghĩ của chúng ta. Thứ hai là sự bảo vệ về những cảm xúc của chúng ta. Cái hình ảnh của mặc áo giáp, của sự công bình, che cái tim, che phổi, che cái ruột của chúng ta. Và hai cái phần đó Kinh Thánh trong môi trường của người Do Thái chỉ ra. Thứ nhất là sự suy nghĩ quyết định. Và thứ hai là cái cảm xúc mà dấy động chúng ta để có thể sống và quyết định hàng ngày của chúng ta. Tôi muốn trở lại với cái câu Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 10 để thẩm định trở lại. Chúng ta đọc phần Kinh Thánh này cũng nhiều lần, nhưng mà tôi tưởng là phải đọc lại để chúng ta hiểu rằng sự tranh đấu của chúng ta hay là chỗ chính yếu của chúng ta là ở phần này. Đó là trong đầu óc của chúng ta và trong cảm xúc của chúng ta. Câu số 3 trong đoạn 10. Vì chúng ta giàu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt, và những khí giới mà chúng ta dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó chúng ta sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Cái câu chính mà chúng ta nói rằng là chúng ta bắt phục hết thảy các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Và nếu mà chúng ta tranh chiến hay là cái cuộc đời của chúng ta mà không đụng tới cái căn bản này đó, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thắng hơn được. Chỗ chính yếu là tất cả mọi ý tưởng của chúng ta phải được bắt phục làm tôi vâng phục Đấng Christ, tức là làm tôi mọi đó, làm tôi vâng phục, làm tôi mọi của Đấng Christ, sẵn sàng vâng phục Chúa. Nghĩa là chúng ta phải sửa đổi ý tưởng của chúng ta, còn không sửa đổi ý tưởng thì không có làm gì hết. Sự suy nghĩ của chúng ta mà sai trật với lời Chúa thì sao? Phải đổi liền. Ở đây nó là phần của chúng ta là các lý luận hay là những cái sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Tự mình mà có những lý luận nào hay là suy nghĩ nào mà khác với lời Đức Chúa Trời thì phải đánh đổ liền, bắt phục liền. Tự mình mà có những cái tư tưởng nào mà sai trật với lời Chúa, đánh đổ liền, nó phải bắt đầu từ nơi đó. Tôi hỏi ngay với chúng ta là chúng ta có những ý tưởng hay là nguyên tắc sống hay là căn bản suy nghĩ hay là cái con đường quyết định nào mà không đúng với lời Chúa không? Mà nếu chúng ta cứ để đó thì chúng ta không có tranh đấu gì được. Chúng ta ngay chỗ đó là thất bại liền. Vì thế khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta cũng nghe, cũng biết rằng sứ đồ Phaolô nói rằng nếu chúng ta ở trong thế giới này mà chúng ta không chỉnh đốn sự suy nghĩ của chúng ta thì thế giới sẽ nắm lấy sự suy nghĩ của chúng ta và đi con đường, ép chúng ta đi cái con đường suy nghĩ như là theo thế giới này. Như ở trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 chúng ta cũng quen thuộc. thì nói cho chúng ta biết rằng Phaolô nói là tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em. Ông nói là tôi bắt đầu với sự thương xót của Chúa, anh em biết ân sủng của Chúa, tôi lấy cái sự thương xót đó khuyên anh em là anh em dùng thân thể mình và làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Anh em dâng cuộc đời của mình để làm sự thờ phượng cho Chúa. Làm thế nào? Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, sự biến hóa của tư tưởng mình, cái sự biến hóa của tâm thần mình. Đó là chỗ bắt đầu để trở thành người hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, sống cho Chúa. Anh em phải được biến hóa trong cái tư tưởng của mình. Và từ nơi đó mới biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời như thế nào. Mà không đi con đường đó thì Kinh Thánh nói là chúng ta sẽ đi theo cái khuôn mẫu của thế gian. Thế gian đòi hỏi chúng ta suy nghĩ theo khuôn mẫu thường xuyên lắm. Giá trị sống của chúng ta, tư tưởng sống của chúng ta, đo lường mọi điều. Hiện tại nếu không bắt phục theo ý Chúa thì chúng ta đang đi con đường mẫu mực của thế gian. Xem thử coi, xem thử cái gì quan trọng với mình. Xem thử cái gì nó ảnh hưởng, nó làm mình đau, nó làm mình buồn hay nó làm mình hy vọng. Coi thử là những điều đó theo mẫu mực của thế gian hay là theo mẫu mực của Chúa, và chúng ta biết là chúng ta đang có bắt phục tư tưởng của mình hay không. Thứ hai là chúng ta phải bắt phục tấm lòng của mình, cảm xúc ở trong lòng của chúng ta. Người ta nói cảm xúc là một động lực mạnh kinh khủng lắm, đầu óc cũng không thể chi phối được. Vấn đề cảm xúc ở trong con đường thuộc linh cũng vậy. Có những sự hiểu biết nhưng mà cảm xúc của mình không được huấn luyện ở trong đạo của Chúa thì chúng ta sẽ đi con đường sai trật liền. Một câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta hiểu điều đó xin dở ra trong Philip đoạn thứ nhất, để đọc từ câu số 9. Đây là lời cầu nguyện của Phaolô. Ông nói là điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em. Tức là tấm lòng của anh em, cái cảm xúc của anh em làm sao càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Ông nói cái lòng tình yêu của anh em trang chứa hơn, nhưng mà không phải trang chứa dồi dào trong cái sự bày tỏ. Ông nói là trang chứa dồi dào trong sự hiểu biết, trong sự thông biết và suy hiểu. Nghĩa là trong cái khuôn khổ của đạo Chúa, trong cái sự hướng dẫn của đạo Chúa, anh em phải lấy sự cảm xúc, tấm lòng của mình để ở dưới kỷ luật của đạo Chúa. Và trong sự thông hiểu suy niệm đó mới có thể kinh nghiệm những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Tư tưởng của mình là một phần, cảm xúc của mình cũng phải được kỷ luật để đem vào trong chỗ kỷ luật với Chúa. Khi hai điều đó bắt đầu rồi và đang tiếp tục thì chúng ta mới có thể nói tiếp về cái phần hôm nay, mang giày dép để mà đi con đường đó. Tư tưởng sai trật, tấm lòng sai trật thì cái phần tới đây chắc chắn cũng sẽ sai trật. Hôm nay thì chúng ta nói về cái phần có lẽ thực tế hơn và chúng ta có thể hiểu liền khi chúng ta thấy cái hình ảnh của Phaolô dùng ở trong câu này. Dùng sự sẵn sàng của tin lành, hãy đứng vững. Đứng vững làm sao? Đứng vững dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Chữ làm giày dép ở đây, chúng ta bắt đầu sự suy nghĩ nhìn vào giày dép trước, coi thử nó dùng ra làm sao, giày dép như thế nào và hình ảnh đó ý nghĩa ra làm sao. Khi Phaolô dùng những hình ảnh này để mà giúp chúng ta thì những hình ảnh rất là thâm thúy, chúng ta có thể hiểu được và áp dụng được. Đồng thời chúng ta phải cẩn thận là nhiều khi chúng ta dùng cái hình ảnh mà đi hơi quá xa, cho nên dùng những từ ngữ ở đây mà giúp cho chúng ta giải thích cho đúng. Thứ nhất là chữ giày dép ở đây thì gọi là cột. Ông chỉ dùng cái chữ cột thôi. Hãy lấy tin lành bình an mà cột vào chân. Nhưng mà hiểu rằng là mang giày dép đó và sự nối kết ở trong mọi khí giới của Đức Chúa Trời cho những người lính chiến của Chúa thì là mang giày của người lính. Giày của người lính thời đó thì không giống cái bốt đồ xô của mình bây giờ. Cái giày đó giống như giày sinh đan, nhưng mà cột lên trên cái kiểu chân này, giống như giày kiểu của mấy cô bây giờ, nhưng mà nó cứng hơn và nó xấu hơn tí. Phía dưới thì nó có cái đế giày rất là dày, người ta đóng sắt vào dưới nữa, cho nên đóng sắt đi thì để cho nó giữ chân mình không có bị trợt dễ dàng, và cũng dùng để mà khi mà mình cần đá ai thì đá họ cũng đau, trở thành cái khí giới nữa. Mang giày đó đi cho vững để đá cho người ta đau là một trong những cái phần mà chúng ta học. Nhưng mà rõ ràng là vấn đề ở đây là ông đang nói về sự bảo vệ. Tại vì người lính mà đi trên con đường chiến tranh của mình, đi con đường dài, đi hành quân, đi những con đường nóng cháy, lên đá rồi xuống đèo rồi đi qua những chỗ mà chân mình nó phồng lên, chân mình nó bị cắt và hết có đánh đấm gì với ai, không có làm gì được hết. Và ở trong một chỗ hết sức đơn giản đó là cái chân nó có vẻ không có quan trọng cho bằng trái tim, hay là nó không có quan trọng cho bằng cái bụng mà lúc nãy mình nói là phải bảo vệ tư tưởng và cảm xúc. Bây giờ trong cái chuyện thực hành mà không bảo vệ cái chuyện thực hành, hay là cái cách mình thực hành thì cũng sẽ không làm gì được. Cái chân thì thấy không quan trọng hơn, có thể mất cái chân vẫn sống được, nhưng mà bị cái chân đau không là đã không thể làm hay là không thể đi được. Cho nên vấn đề ở đây, thực nghiệm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ chỗ đứng, cách mình đứng và chỗ mình đi. Phaolô dùng chữ hơi lạ là ông nói là dùng sự sẵn sàng của bình an mà làm giày dép. Ông nói là hãy như tôi nói, cột lấy tin lành bình an coi như là đôi giày của mình, cột vô chân. Coi tin lành bình an là đôi giày để mà đứng lên đó mà đi. Lấy tin lành bình an dùng như giày để mà đi. Và đó là cái cách bảo vệ cái chân của anh em. Đó là bảo vệ cái cách mà anh em đứng và giúp cho anh em có thể chiến đấu với ma quỷ. Thì chúng ta muốn xem xét mấy chữ này. Hai chữ quan trọng, thứ nhất là tin lành bình an, chúng ta sẽ suy nghĩ tới. Mà chữ đầu tiên là dùng sự sẵn sàng của tin lành. Chữ sẵn sàng này được dịch ra là sự chuẩn bị, sự sẵn sàng. Nó ra từ chữ dụng cụ. Và cũng dễ hiểu thôi chứ không có khó gì. Nghĩa là khi một người tới cái công việc của mình mà sẵn sàng mọi dụng cụ thì người đó đã sẵn sàng, người đó có chuẩn bị. Cho nên khi mà thấy là có đầy đủ dụng cụ hết mọi điều đó thì nói là người này sẵn sàng để làm công việc. Người này đã có cái thái độ chuẩn bị hay là được trang bị để làm cái công việc đó. Nhưng mà cái chữ này nó cũng thêm một cái nghĩa nữa đó, là cái chữ nền tảng. Cho nên trong hai chữ này, danh từ ở đây chỉ dùng một chỗ đây thôi, thành ra mình không có so sánh được nhiều. Động từ thì được dùng nhiều chỗ, nhưng mà danh từ thì chỉ có một chỗ này. Và nó có hai cái nghĩa, trong cái nghĩa sẵn sàng nhưng mà sẵn sàng của cái nền tảng. Chẳng hạn như mình mới mua một cái đám đất thì mình nói là chưa có sẵn sàng hay chưa có xây nhà được. Rồi khi mình vô mình đào xuống, mình lập cái nền, mình đặt nền xong hết rồi thì cũng chưa có nhà cửa gì, nhưng mà mình nói là bây giờ sẵn sàng rồi để mà xây nhà. Anh chị em hiểu điều đó không? Nghĩa là nó có cái nền tảng thì mình sẵn sàng để làm cái chuyện khác, còn không có nền tảng thì không làm gì được. Ở trong cái chỗ hiểu này là cái nền tảng mà mình xây dựng ở bên trên. Một phía đó thì cái ý nghĩa là mình sẵn sàng để làm một cái công việc. Hai cái đó được để song song ở đây và tôi muốn chúng ta suy nghĩ cả hai. Tức là cái nghĩa thứ nhất nói như thế này, đó là tin lành bình an giúp cho chúng ta có thể sẵn sàng đứng trên một cái căn bản mà đứng vững vàng. Tức là tin lành bình an của Chúa nó trở thành một nền tảng để chúng ta đứng lên. Và khi chúng ta đứng trên cái căn bản của nền tảng tin lành đó thì chúng ta có thể đứng vững vàng mà chống cự. Đó là cái điểm đầu tiên. Thứ hai, phía bên kia là tin lành bình an là cái điểm mà chúng ta sẵn sàng dùng để mà tranh đấu. Tức là đi ra giảng tin lành để mà tranh chiến với ma quỷ trong sự giảng đạo tin lành này. Nó có hai nghĩa, bởi vì cái chữ dùng và thứ hai là cái cách mà Phaolô trích dẫn để đem tới cái ý nghĩa này. Những chi tiết này thực ra nó cũng là một phần để chúng ta học mà thôi, nhưng mà cái phần áp dụng tôi tưởng là quan trọng, cho nên chúng ta sẽ học cả hai. Cho nên điểm đầu tiên là đứng trong trang bị, là chúng ta dùng cái ý nghĩa thứ nhất. Đứng trong bình an, tôi muốn nói về cái tin lành bình an mà chúng ta sẽ học thêm. Rồi đứng lên truyền rao, là trong cái phần mà chúng ta chuẩn bị thì có phần truyền rao tin lành bình an để mà sống cho Chúa. Thứ nhất thì nói về cái gì mà chúng ta đứng lên hay là điểm trang bị của chúng ta. Nói đơn giản thôi là ở đây hồi nhỏ các anh chắc còn nhớ mình chơi đá banh không? Mình đâu có giày đá banh đâu. Tôi nhớ hồi đó không có tiền mua giày, đi là đi dép Nhật không à. Mang dép Nhật khó đá banh lắm, chạy nó cứ lạch bạch đứt quai, đứt quai cái hết đá. Mà chạy chân không, chạy hồi đạp cục đá rồi cũng hết đá luôn. Thành thử cái vấn đề ở đây là khi mà mình không có sự trang bị rõ ràng, mình bị giới hạn ghê lắm. Mình bị giới hạn lắm, thành ra không có mang đúng giày dép, không mang đúng sự trang bị, mình không có ra đánh trận được. Cho nên ở đây ông nói là đứng lên cái chỗ nào, phải trang bị như thế nào, phải mang cái giày nào. Đó là điều đầu tiên chúng ta suy nghĩ, và ông nói là mang giày tin lành. Tức là đứng trên cái tin lành bình an giống như giày của mình là cái căn bản mình phải đứng lên. Đứng lên cái chỗ mà tin lành bình an đưa cho chúng ta một chỗ đứng. Như vậy thì tin lành của Chúa ban cho chúng ta cái chỗ đứng nào, và tại sao cái chỗ đứng đó là quan trọng cho chúng ta. Chúng ta dở lại trong Roma đoạn số 5 câu số 1, số 2. Ở đây dùng cũng cái hình ảnh này, dùng cái chỗ đứng và đứng trên tin lành bình an, cho nên chúng ta hiểu được phần nền tảng ở đây. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cái chữ bình an hay là chữ hòa thuận thì chúng ta đã đọc trong câu số 1. Chúng ta được xưng công mình bởi đức tin thì được bình an hay là được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Ngài đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, tức là cái ơn của sự ban cho bình an đó, và hiện chúng ta đương đứng vững. Tức là chúng ta đứng ở trên ơn của Chúa, và ơn đó trên cái căn bản là chúng ta được bình an, được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học về cái quan niệm này nhiều lần, cũng như kỳ trước khi chúng ta nói về cái sự xưng nghĩa, thì cái căn bản ở đây là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được đứng vào trong một cái chỗ mà Đức Chúa Trời không còn đem sự đoán phạt của tội lỗi trên chúng ta nữa, và sự liên hệ đó là sự liên hệ bình an. Đó là lẽ đạo thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng trong cái kinh nghiệm của chúng ta, rất nhiều người ở trong Chúa hay là tin nhận Chúa đi nhà thờ mà không có cái sự bình an với Đức Chúa Trời. Nghĩa là mỗi lần nghĩ đến Đức Chúa Trời hay là nghĩ tới sự liên hệ của mình với Đức Chúa Trời thì lòng không bình an. Bây giờ mình hỏi thiệt với nhau đi, suy nghĩ với nhau là khi mình nghĩ tới Đức Chúa Trời thì mình bình an hay là không bình an? Điểm mà Kinh Thánh dạy là khi chúng ta suy nghĩ đến Đức Chúa Trời thì lòng chúng ta luôn luôn bình an. Luôn luôn bình an. Đó là cái căn bản mà chúng ta phải đứng lên. Luôn luôn bình an phải là vì chúng ta không có tội gì. Luôn luôn bình an không phải là vì chúng ta không làm gì sai trật, hay là luôn luôn bình an không phải là Chúa không kỷ luật chúng ta. Luôn luôn bình an vì sao? Vì chúng ta đã được làm hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Jesus Christ của chúng ta. Nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta luôn luôn đứng một cái chỗ bình an, là Chúa thương yêu chúng ta, Chúa tha thứ chúng ta, và chúng ta được đứng ở trong ân sủng của Chúa. Không có cái gì đem chúng ta ra khỏi cái chỗ đứng đó với Chúa. Một người nói như vậy, tôi mới phạm tội thì sao? Đứng trong bình an với Chúa, đứng trước thập tự giá của Chúa, xin Chúa tha thứ rồi đi trong bình an. Khi mình phạm tội không có nghĩa là mình mất sự bình an của hòa thuận với Chúa, mình mất sự gần gũi, nhưng mà cái căn bản bình an đã được thiết lập tại thập tự giá. Sáng hôm nay khi chúng ta tới bàn tiệc của Chúa và chúng ta cầm bánh, cầm chén, chúng ta nhắc lại cái căn bản bình an của chúng ta. Căn bản bình an nó không đến từ nơi công việc hay là tới cái sự thánh khiết gì của chúng ta. Căn bản đó trong Đức Jesus Christ, nơi huyết Chúa đã đổ ra. Hiểu trên đầu thì dễ lắm. Kinh nghiệm điều này là cái chuyện phải sống bình thường. Là tôi đến với Chúa luôn luôn trong sự bình an, vì tôi đến với Chúa luôn luôn trong Đức Jesus Christ. Tôi không có đến với Chúa bằng cách nào khác ngoài ra Chúa Jesus Christ. Cho nên tôi đứng rất là bình an chắc chắn. Và Kinh Thánh nói mang cái giày đó vô. Bởi vì nếu anh em không mang giày đó vô, anh em tái liền. Anh em đi vài bước là anh em ngã liền. Trong chiến trận thời đó cũng như bây giờ thì cũng hay bị cái vấn đề là họ hay phục kích. Lúc mà họ phục kích thì họ để những cái bàn chông, giống như để bàn chông bằng tre đó. Thì lính hồi đó họ cũng làm vậy, rồi họ phủ đất lên. Đi từ xa nhìn vô thì không thấy đâu, nhưng mà hễ tới đó mà đạp lên một cái là cái chân mình mà không được bảo vệ là dính liền. Thì ở đây ông nói là đi cái con đường của đời sống này mà anh em không bảo vệ ra, thì anh em bước chỗ này bước chỗ kia mà không đứng ở trong ân sủng của Chúa, và không đứng trong đức tin chắc chắn rằng Chúa Jesus Christ ban cho chúng ta một sự liên hệ đầy trọn chắc chắn với Đức Chúa Trời, thì anh em sẽ ngã, anh em sẽ không đi được. Ma quỷ sẽ dùng cách này cách kia và sẽ làm cho mình mất tinh thần, rồi mất lòng tin, rồi mất sự vui mừng, rồi đem hết ra, và chúng ta sẽ không còn giàu có hay là mạnh mẽ như là xứng đáng ở trong lẽ thật này.
Từng ngày tôi bước dù đường gió có Chúa bên cạnh dẫn dìu, Ngài yêu mến tôi, lòng thật bình an, nhẹ nhàng sáng tươi. Từ khi Giê-xu ngự đến trong tâm của tôi, những nỗi ưu phiền từ lâu chất chứa giờ đây tan biến. Cha yêu dấu vẫn hằng bên tôi, Ngài luôn yêu thương và lắng nghe từng lời cầu xin khẩn thiết, vì Ngài biết trước mọi điều. Là ánh sáng đây bên Chúa, trở về với Cha. Dù mai ra sao hạnh phúc khi ta có Ngài, những lúc tâm hồn lẻ loi trong vắng cùng bao lo lắng, lòng được yên nghỉ trong Ngài là tình yêu đến lắng nghe từng lời cầu xin khấn thiết, vì Ngài biết trước mọi điều bấy lâu tâm hồn khao khát, hãy phó trao bao đau thương lên Cha từ ái. Bao nhiêu ngày dài sao ta vẫn mãi lạc loài, kia Ngài vẫn đứng
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ta mong nguyện dâng trọn đời sống trong tay Giê-xu, lòng tin nơi ơn Chúa thư tha là nơi nâng